như đã trở thành thông lệ, hàng năm cứ đến tháng 3, tháng 4 là những con diều đủ kiểu, đủ màu sắc lại thi nhau phất phới trên bầu trời. Cũng như tôi ngày trước rất mê thả diều, cứ tới mùa diều là chiều nào mấy đứa con tôi cũng nằng nặc đòi tôi đưa ra đây thả diều. Tới mùa này, đứa trẻ nào mà không háo hức, hồn nhiên vui đùa. Còn với tôi, tới mùa này lại thấy nôn nao trong lòng ký ức về những mùa diều thời thơ bé. Những mùa diều trong ký ức tôi cũng là những ngày lộng gió, nhưng khác nhau về độ sinh động đa dạng ở những chú diều. Những chú diều bây giờ nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng, chứ không như những chú diều của chúng tôi ngày trước đơn giản lắm. Diều của chúng tôi ngày trước là làm từ những tấm bọc ni lông trong bao phân ure mà cha đã giặt sạch rồi cất cho bọn tôi. Năm nào tới mùa diều, chúng tôi cũng đi tìm tre, trúc, giấy, bọc. Nhưng đâu phải bọc nào cũng làm được đâu, phải bọc lớn mới dễ làm. Cha dạy chúng tôi làm diều từ khâu chọn trúc đến việc giót nang, cắt bọc. Cha bảo phải chọn loại trúc vừa lớn thì mới dễ giót nang, bởi lúc này nó vừa có độ dẻo, vừa còn độ mềm sẽ dễ giót hơn. Khi chặt trúc, phải đo vào miếng bọc diều vừa được cắt. Nang trúc nằm ngang và nằm dọc thì chỉ việc đo cho bằng chiều dài của bọc là được. Còn thanh trúc được uốn cong làm đầu diều thì phải chặt trừ hao cho dài một chút. Làm diều phải cân đối hai bên, đo cho kỹ. Cánh bên này bao nhiêu gan thì cánh bên kia cũng vậy. Bắt khung diều theo hình tam giác, một góc nhọn sẽ là đầu diều. Thanh kẹp chính giữa phải vừa mỏng, vừa dẻo và chắc, để khi gió mạnh đột ngột, thanh trúc sẽ nương theo chiều gió và không bị gãy. Khung diều được bắt xong thì cột các đầu sao cho giống hình con chim có đôi cánh xòe để nó có thể bay lên được. Đằng sau thì cột thêm đuôi để giữ thăng bằng. Thằng Đạt kỹ tính lắm, mỗi lần buộc xong lại thắt thêm một lần dây chỗ mấy cái mối nối cho chắc chắn. Vì khi diều càng lên cao là gió cũng càng thổi mạnh, nhất là lúc cột khung diều, phải làm sao cho cân bằng, không thì diều sẽ bị đâm xuống đất. Đó cũng là đứa làm diều nhanh nhất trong bọn tôi, mà phải công nhận rằng thằng Đạt nó nhanh trí, và chỉ có một lần là nó làm được rồi. Nó làm xong hí hửng chạy ra thả trước với sự hãnh diện rằng mình đã lập được chiến công trước bọn tôi. Tụi con gái xóm tôi lúc nào cũng tách biệt vì tụi nó cho rằng chúng tôi lóc chóc. Vậy mà mỗi lần tụi tôi làm diều là tụi nó lại chạy theo coi thả diều ngoài đồng, bỏ cả mấy con cào cào đang thắt dở dang. Rồi tụi nó cũng tập tành làm diều giấy để đi thả chung với bọn tôi. Nhưng diều giấy của mấy đứa con gái chẳng có con nào bay lên được cả, nên cuối cùng tụi nó cũng phải xin tháp tùng với bọn tôi thôi. Mỗi lần làm diều, chúng tôi trông ngóng đến khi xem con diều thành phẩm được tung bay lên bầu trời. Thằng Thắng lớn khỉ nhất, nó hay thách đố lắm. Lần nào chơi thả diều cũng đòi thi coi diều đứa nào bay cao hơn. Cũng bởi cái tính hiếu chiến gấp gáp mà nó y ạch té lên té xuống. Có khi diều của nó còn không bay lên được nữa. Những cánh diều bay phất phới trên bầu trời, tung tăng không vương lo âu phiền muộn của cuộc sống. Những lúc thả diều là khi người ta thưởng thức thú vui nhẹ nhàng, tao nhã, không đua chen bộn bề. Nhớ về những mùa diều, tôi chợt nhớ mình đã đọc đâu đó một bài thơ tản mạn rằng: chẳng có ai ngẩng đầu khi gặp gió, biết tìm gì giữa mênh mông, mây trắng mây vàng hờ hững, trời cần gì phải cao xanh, thành phố vội vàng mất hút, trước mắt ai từ giã đứt liền. Nếu thiếu đi bàn tay trẻ nhỏ và cánh diều chấp chới bay lên. Mỗi lần thả diều lên, ngồi ngắm những cánh diều bay, tôi lại nhớ đến lời dạy của cha đã cho tôi nhiều điều hay từ trò chơi thả diều. Cha hay hỏi chúng tôi cánh diều bay lên nhờ đâu. Chúng tôi đứa nói nhờ đôi cánh của nó, đứa nói nhờ cái đuôi diều, đứa nói nhờ gió, nhưng chẳng đứa nào trả lời đủ ý hết. Cha nói diều bay lên được là nhờ có gió, nhờ có đôi cánh, có đuôi diều, tất cả đều không sai, nhưng còn sợi dây kéo diều lên nữa. Do chúng ta nắm kéo sợi dây nên diều mới tung gió và bay cao lên được. Nhưng ít ai nghĩ đến sợi dây diều. Bề nổi của sự việc thì dễ nhìn, còn những đóng góp thầm lặng là những điều ít ai nghĩ đến. Các con cũng thế, đứa nào cũng có quê hương là nơi nâng bước các con tới trường, là chiếc nôi thời tuổi nhỏ. Bởi thế sau này khi lớn khôn, các con phải nhớ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, nhớ về quê hương cội nguồn. Dù các con có vươn xa đến đâu, vì đâu đó trên những bước đường các con đi luôn có ánh mắt dõi theo của mẹ, của cha, của ông bà, vì sợ các con vấp ngã. Cũng như khi thả diều, con luôn nhìn về nó, vì sợ nó háo thắng bay lầm rồi rơi xuống đất. Lời dạy của cha có lẽ đối với những đứa trẻ lên 8, lên 10 như chúng tôi chưa thực sự hiểu. Nhưng khi tôi càng lớn thì lời dạy ấy càng trở nên thâm thúy hơn bao giờ hết. Trên cánh đồng quê còn thơm mùi rơm rạ mới. Mặc dù biết chạy chơi một hồi, chân đứa nào cũng bị rã cắt cho mấy đường. Tối về nhà, thế nào cũng gãi sột soạt nữa cho coi. Nhưng có đứa trẻ nào mà không thích vui đùa trên mảnh đất quê nhà, ngửi mùi rạ mới. Những cánh đồng mênh mông lúc nào cũng trải rộng cho chúng tôi nô đùa, thỏa sức bắt nhịp cho cánh diều tung gió. Những cánh diều tuổi thơ không vướng bận nỗi u phiền, nên tung bay không biết mỏi, không trung bao la, không chướng ngại vật. Những chú diều tự do thả mình vào không trung để lắng nghe tiếng thì thầm của gió. Những buổi cha đi ruộng vắng nhà, cha giao cho chúng tôi trông chừng mấy con trâu, cho trâu ăn cỏ xong, chúng tôi dắt ra neo ngoài ruộng, rồi lại dắt dẻo trên lưng trâu để thả diều. Cảm giác ngồi trên lưng trâu vừa sợ vừa thú vị, lại thêm nấm dây diều căng gió, làm chúng tôi có cảm giác như mình đang được chơi đùa, chứ không phải như mọi người thường nghĩ, chăn trâu là cực, là khổ. Tôi thường nghĩ, phải chi diều có đôi mắt lưu được những gì diều thấy, để chúng tôi biết từ trên cao ấy nhìn xuống mặt đất này như thế nào, để chúng tôi có thể ngắm lại mình trong những phút hồn nhiên như thế. Thời buổi này, mọi thứ hiện đại, nhanh chóng. Muốn thả diều, đâu cần phải gọt nang, giót trúc. Chỉ cần tới các tiệm đồ chơi hoặc là ra ngay sân bãi tập trung thả diều cũng mua được. Mùa diều về, dọc các con đường đến khu vui chơi bán đủ các loại diều. Diều cô tiên, diều Doraemon, diều cá đuối, bạch tuộc, loại nào cũng có. Những kiểu dáng diều mà ngày xưa chỉ có trong tưởng tượng và mơ ước của chúng tôi thôi. Xã hội tiến bộ, điện theo trăng về đến tận vùng sâu, ai cũng vui mừng phấn khởi. Duy chỉ có những chú diều vô tội bị đem ra những khu đô thị đầy dây điện để thả là thấy buồn. Diều chẳng muốn thế đâu. Thả diều như thế vừa nguy hiểm cho con người, mà diều cũng gặp nhiều chướng ngại vật, không thể bay cao. Nơi diều muốn đến là những nơi đồng trống mênh mông, nơi diều có thể thỏa sức tung lên cùng gió. Sau nhiều năm bôn ba, tôi thấm thía những buồn vui của cuộc sống. Tôi chọn cho mình công việc nhàn nhã, đó là nghề giáo viên. Sự thanh nhàn trong tâm hồn là thứ không thể mua được, nhưng cũng như những cánh diều giấy và tuổi thơ tươi đẹp, không gì có thể mua được và níu giữ. Chúng tôi chỉ có thể cất giữ chúng như một hồi ức đẹp đẽ của mình. Ngày xưa, đối với chúng tôi, những chú diều hiện đại chỉ có trong trí tưởng tượng hoặc trong những giấc mơ. Còn đối với những thế hệ càng về sau, có lẽ hình ảnh những chú diều bọc đơn sơ, mộc mạc chỉ còn trong tranh vẽ, trong những câu chuyện người lớn kể, mà hình dung về con diều cũ trong những đứa trẻ thơ ấy càng mờ nhạt. Duy chỉ có những ai từng đi qua thời thơ bé với những trải nghiệm thú vị về cách làm diều, cùng niềm vui khi tự tay mình làm ra món đồ chơi cho riêng mình, thì sẽ nhớ mãi không quên.